Các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus. Tôi, rực rỡ như ánh dương, tác giả của bạn, chương số 16. Tôi mơ mơ hồ hồ đến báo danh ở bộ phận quản lý. Cũng vừa hay là chỗ của Ân Khiết, vương tề quản lý bộ phận này, là một người đàn ông trung niên hơi béo, tạo cảm giác rất khác so với bộ phận quản lý tài vụ. Giới thiệu sơ qua một lần các việc ở bộ phận quản lý, vừa thấy Phó Tổng Lâm ở cửa đi vào, ông ấy lập tức kéo tôi sang chào hỏi. Lâm Tổng, Tiểu Nhiếp chính thức đến ra mắt rồi, ngài xem nên sắp xếp việc thế nào là tốt nhất. Phó Tổng Lâm chẳng buồn ghé mắt nói, ông tự sắp xếp đi. Vương Tề có vẻ thăm dò hỏi, vậy trước tiên sắp xếp cho Tiểu Nhiếp sắp xếp lại tài liệu được không? Phó Tổng Lâm ngập đầu tùy tiện, đi vào phòng làm việc. Vậy nên tôi phải đi theo sắp xếp hồ sơ. Đi rồi mới biết đây là việc tồi tệ đáng sợ cỡ nào. Hồ sơ trong công ty không biết bao lâu rồi chưa được sắp xếp lại, lung tung lộn xộn là không đủ để hình dung. Hết cả ngày người tôi bám đầy bụi. Ngày hôm sau Ân Khiết và Vũ Hoa thấy tôi bầm dập đáng thương, nên sau khi tan việc chủ động ở lại cùng tôi làm. Khả năng thích ứng của con người quả thật là phi thường. Hôm đầu tiên tôi còn ngại bẩn, hôm nay tôi đối với bụi là mấy thứ khác xem như vô hình. Ân Khiết và Vũ Hoa đi mua thuốc nước uống. Tôi hoàn toàn mất hết hình tượng, ngồi bệt xuống đất, vừa cột sắp tài liệu vừa ngâm nga HEA là một trường ca học được từ Khương Duệ. Nghe được tiếng mở cửa, tôi như ngâm nga cũng chẳng ngẩng đầu lên mà nói, phong bì đựng hồ sơ không có, mang giúp tôi mấy cái phong bì ngay ở cửa sang với. Hoàn toàn không để ý động tĩnh, tôi thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên mới phát hiện đứng cạnh thì ra là Phó Tổng Lâm. Tôi vội vàng đứng dậy. Phó Tổng Lâm, thật vô ý quá. Tôi nghĩ mấy người Ân Khiết về lại. Anh ta quét mắt qua tôi, tay cầm lấy một tập hồ sơ lên xem. Ngay lúc tôi nghĩ anh ta sẽ lại không nói gì mà bỏ đi, anh ta đột nhiên lên tiếng, ngữ khí thâm trầm nói, em rất vui vẻ sao? Đầu tiên tại bộ phim Trộn bị bắt gặp, sau đó làm sai ghi chép bị anh ta truy đuổi, hiếm lắm mới có cơ hội tạo cầm tình nha. Tôi lập tức tỏ thái độ tích cực nói, không tồi chút nào, thật ra cũng hơi mệt, nhưng tìm được mẹo nhỏ nên sắp xếp rất nhanh. Bầu không khí như chững lại, sau đó tôi nghe được một tiếng a, cười rất khẽ. Anh ta xoay người đi ra ngoài. Chốc lát sau, Ân Khiết và Vũ Hoa vui vẻ đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa trò chuyện. Phó Tổng Lâm thật sự là người tốt nhá. Vừa rồi bọn tôi cười chào hỏi anh ta còn cười với bọn tôi cơ. Ái chà, cái gì gọi là cười tươi như hoa cuối cùng tôi mới hiểu. Vũ Hoa nói, tôi vẫn nghĩ anh ta không phải dễ tiếp xúc đâu. Bà thấy Tương Á bên phòng bà không? Với Trương Tổng còn có thể vui đùa chút chút, với Lâm Tổng thì đối dám luôn á. Ai, nói vậy cũng đúng, nhưng mà người ta phong độ rất nhẹ nhàng đó. Tôi ngừng tay đang thân thoát tập trung vào một vấn đề Phó Tổng Lâm đang nói. Với Phó Tổng Lâm, tôi cảm nhận được đúng là một người sao? 3 ngày sau tôi kết luận, chính là cùng một người, chỉ là không phải người. Vốn là việc tại phòng hồ sơ xong rồi, tôi nghĩ cũng khá dễ dàng. Ai ngờ đâu Phó Tổng Lâm giống như đột nhiên nhớ đến tôi. Mấy hôm, nhắm mắt làm ngơ đột nhiên trực tiếp biến tôi thành vật tẫn kỳ dùng. Vật tẫn kỳ dùng là thành ngữ, nghĩa là tận dụng hết mọi khả năng của một vật gì đó, kiểu như là bóc lột sức lao động ý. Tăng nga hàng ngày là tôi, chạy tới chạy lui khắp nơi cũng là tôi. Cái gì mà tươi cười như hoa, gió xuân ôn hòa lễ nghĩa, bộ tưởng tôi không biết, dùng thành ngữ chắc. Chưa hết, hôm nay, chân trước một nữ đồng nghiệp vừa xin nghỉ, chân sau tôi đã bị anh ta gọi vào phòng làm việc. Phần báo cáo số liệu kia bị sai, em làm lại một lần đi. Tôi nhận lần báo cáo lật đật, thấy có chút khó hiểu báo cáo dự toán này không phải là do Tương Á làm sao. Cô ấy làm xong rồi mới xin nghỉ, vừa giao lại mới hơn 10 phút thôi mà. Nhanh thế mà anh ta đã thấy lỗi à? Bên bộ phận chi tiêu có sai sót, em kiểm tra đối chiếu lại một lần nữa số liệu các cục bộ phận cung cấp. Phó Tổng, cái này hình như là do Tương Á phụ trách. Tôi bị làm khó nói, tôi chưa làm qua loại báo cáo này bao giờ cả. Vậy sao? Đúng vậy. Tôi cố sức gật đầu. Vậy học tập chút đi. Anh ta hời hợt không sánh gì được mà trả lời, tôi tin em rất nhanh sẽ tìm được ra cách làm. Đến lúc ăn cơm trưa, tôi ăn một phần cơm đặc biệt nhiều. Vũ Hoa khiếp sợ nhìn tôi, Hy Quang, bà không sợ béo à? làm nhiều ăn nhiều. Hôm nay kiểu gì tôi cũng phải ở lại tăng ca, trước tiên phải nạp năng lượng đã. Ân Khiết bỗng nhiên nhìn sang bắt đầu tầm chuyện. Hy Quang nè, buổi trưa lúc Tường Á đi đó, sắc mặt thật khó coi lắm. Chỉ vì cô ta vội vã có việc đi nên việc này phó tổng giao cho bà cũng bình thường thôi mà. Tôi ngẩng lên từ bát cơm. Không chỉ hôm nay đâu, tôi làm sao cũng thấy cô ấy cố tình chĩa vào bà sao? Là bà được phó tổng Lâm trực tiếp điều tới, cô ấy nhất định sẽ có ý kiến rồi. Vũ Hoa cũng phụ họa. Đúng á Hy Quang, phó tổng Lâm đột nhiên điều bà từ bên tài vụ sang quản lý, làm cho nhiều người trở nên mơ tưởng đó. Thật ra từ đầu tôi cũng không phải không cảm thấy ánh mắt suy đoán của các đồng nghiệp, nhưng mà tôi vừa đến bộ phận quản lý, vừa vào bị nhét vào văn phòng xếp hồ sơ sau là ngày nối tiếp tăng ca đêm. Những ánh mắt dò xét này đã sớm chuyển thành đồng cảm hoặc hả hê rồi. Tôi bất đắc dĩ nói, mỗi ngày tôi làm việc như trâu cày, mọi người tới giờ vẫn còn nghĩ như vậy sao? Thật ra cũng không hẳn, ít nhất thì có Tương Á chắc chắn có âm mưu. Ai bảo phó tổng Lâm lần nào cũng chỉ đích danh bà ở lại tăng ca chứ? Hơn nữa anh ta cũng tăng ca mà, văn phòng lớn như vậy, cô nam quả nữ gì gì đó. Tỉnh lại giùm tôi đi, văn phòng lớn như vậy không chỉ có bọn tôi, ngày nào cũng có người ở lại tăng ca mà. Nhưng mà Ân Khiết hiển nhiên đã rơi vào thế giới nhỏ của riêng cô ấy, nghe không vào mấy lời ngoại giới nữa, hai mắt lấp lánh nói, trời ơi, nghĩ đến đó, Hy Quang nè, có khi nào phó tổng Lâm thật sự có ý với bà không? Cô ấy dùng ánh mắt vừa khám phá ra thế giới mà quan sát tôi một lượt. Hy Quang, thật ra bà rất đẹp, mỗi ngày mặc mấy bộ quần áo công sở thật là đáng tiếc. Tôi chọc vắt cơm, nghiêm trọng nói, nếu một người đàn ông hỏi bà muốn ăn gì rồi nấu cho bà, vậy bà còn nghĩ là người ta thích bà không? Ân Khiết gật đầu dữ dội, nấu cơm nhất định là thích rồi. Đúng vậy, kỳ nghỉ hè đó tôi cũng từng nghĩ như thế. Nghĩ anh ta ít nhiều cũng hơi thích tôi, sau này mới hiểu ra việc đó chẳng qua chỉ là vì anh ta không muốn ngồi ăn cơm ngoài, không muốn thơm lây mà thôi. Cho nên nói, tự mình đa tình chính là bệnh, nhất định phải chữa. Trong nháy mắt, không biết từ đâu nổi lên chua xót, tôi cắn một miếng sườn chua ngọt mạnh bạo nuốt xuống, sau đó buông đũa nghiêm túc tuyên bố, tôi quyết định rồi. Ân Khiết và Vũ Hoa cùng nhau nhìn về phía tôi. Tôi cũng muốn xin nghỉ.